Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ tư, 11 tháng 5 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày những lời huấn đức của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 vào trưa Chủ nhật lễ Chúa Thăng Thiên vừa qua. Kế đó là các đề mục gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Roma. Trong cuộc họp báo tại thủ đô Athena, Hy Lạp, mục sư Samuel Copia, tổng thư ký của Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô, đã cho biết là sẽ gặp Đức Benedicto thứ 16 vào tháng 6 tới đây, khi mục sư đến Roma từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 6. Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô là một tổ chức quy tụ đông nhất những giáo hội Kitô không công giáo. Và giáo hội công giáo tuy không phải là thành viên của tổ chức này, nhưng có cử người tham dự vào vài ủy ban của hội đồng này, chẳng hạn như ủy ban Đức Tin và Hiến chế. Đức Tân Giáo hoàng Benedicto thứ 16, trong thập niên 70, khi còn là giáo sư thần học tại Đức, đã là thành viên của ủy ban Đức Tin và Hiến chế này. Sau đó, khi làm tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin tại Roma, Đức Hồng y Ratzinger, mà nay là Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, đã bị các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô phê bình vì đã công bố huấn thị mang tựa đề Dominus Jesus, Chúa Giêsu, vào năm 2000, xác định lập trường giáo lý của giáo hội Công giáo rằng Chúa Giêsu Kitô là đứng trung gian duy nhất của ân cứu rỗi. Được biết, hiện tại Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô đang tổ chức hội nghị tại thủ đô Athena, Hy Lạp, về đề tài truyền giáo và công cuộc rao giảng phúc âm từ ngày 9 đến ngày 16 tháng 5 này. Và Giáo hội Công giáo Roma qua Bộ truyền giáo đã gửi phái đoàn đến tham dự hội nghị này. Đức ông Barnabas Nguyễn Văn Phương, viên chức cao cấp của Bộ truyền giáo, có mặt trong phái đoàn tòa thánh tham dự hội nghị này. Mục sư Samuel Copia, tổng thư ký của Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô cho biết, Hội đồng rất sẵn sàng làm việc với Giáo hội Công giáo Roma trong lĩnh vực liên quan đến việc truyền giáo. Ngoài ra, mục sư cũng nhắc đến những lĩnh vực cộng tác khác nữa giữa Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô và Giáo hội Công giáo Roma, chẳng hạn như lĩnh vực về sự hiệp nhất giáo hội. Và Giáo hội Công giáo Roma là thành viên của Ủy ban Đức Tin và Hiến chế của Hội đồng. Liên quan đến hội nghị về truyền giáo đang được Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô tổ chức tại thủ đô Athena của Hy Lạp, mục sư Samuel Copia đã tuyên bố hôm qua thứ Ba, mùng 10 tháng 5 rằng các Giáo hội Kitô cần xét lại những quan niệm của mình về truyền giáo trước hiện tượng Kitô giáo đang di chuyển từ vùng Bắc bán cầu xuống vùng Nam bán cầu. Từ nay, điều gì đã được dùng để diễn tả đức tin không còn là những hình thức đã được phát sinh từ nền văn hóa Âu Châu nữa. Phi Châu hiện nay là một trong những vùng trong đó Kitô giáo tăng nhanh, và các nhà nghiên cứu dự đoán rằng từ nay đến năm 2100, 80% tổng số người Kitô trên thế giới sẽ sinh sống tại các đại lục ngoài Âu Châu, như Phi Châu, Á Châu, Châu Mỹ Latin và Đại Dương Châu. Hội nghị về truyền giáo và rao giảng phúc âm đã được Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô tổ chức lần đầu tiên vào năm 1910. Và lần hội nghị năm nay tại thủ đô Athena là lần hội nghị đầu tiên được tổ chức tại quốc gia có đa số dân chúng theo chính thống giáo. Chính thống giáo Hy Lạp có gửi phái đoàn tham dự hội nghị này. Và Đức Tổng giám mục Christodoulos, thủ lãnh của Giáo hội Chính thống giáo Hy Lạp, khi tiếp khoảng 500 tham dự viên hội nghị, đã tuyên bố hôm thứ Ba, mùng 10 tháng 5 rằng Giáo hội Chính thống giáo liên kết với những giáo hội Kitô khác để tham dự vào cuộc đối thoại và làm chứng chung với nhau, mặc dù có vài chống đối đến từ phía các tín hữu chính thống giáo Hy Lạp. Đức Tổng giám mục Christodoulos tuyên bố tiếp như sau: Chính thống giáo có vai trò quan trọng trong khung cảnh toàn bộ cộng đồng Kitô giáo. Đối diện với thái độ thù nghịch ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn chống lại đức tin Kitô chúng ta, Tin Vatican. Thứ hai vừa qua mùng 9 tháng 5, Tòa Thánh Vatican đã loan báo Đức Hồng Y Jose Saraiva Martins, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ chủ tọa lễ phong chân phước cho chị Ascension Nicole Goni, sáng lập viên dòng Mân Côi Đa Minh Truyền Giáo, và chị Marianne Cope, dòng nữ Francisco, vào ngày thứ Bảy 15 tháng 5 này. Văn phòng phụng vụ của Đức Giáo Hoàng loan báo tin trên, và cho biết Đức Hồng Y Martins sẽ tuyên đọc tông thư của Đức Giáo Hoàng tuyên bố ghi danh tính hai phụ nữ nói trên vào sách các vị chân phước. Nghi lễ phong chân phước sẽ được cử hành vào ngày thứ Bảy 14 tháng 5. Tưởng cũng nên nói thêm rằng, trong triều đại Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, nghi lễ phong chân phước đều do chính Đức Giáo Hoàng chủ sự. Giờ đây, sang đời Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, nghi thức này được trao cho vị Hồng Y như tập tục đã có từ nhiều thế kỷ trước. Tin Ấn Độ. Bang Gujarat, bên Ấn Độ, là nơi người Công giáo chiếm thiểu số và từng bị nhiều áp bức kỳ thị. Tuy nhiên, chính phủ bang này đã quyết định là một nghĩa cử cụ thể để vinh danh Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Bộ lâm nghiệp của tiểu bang có tập tục là trồng cây để vinh danh các vị lãnh đạo Ấn giáo đã quá cố. Đối với Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, họ muốn vinh danh Ngài bằng cách trồng 84 cây. Số cây này tượng trưng cho 84 tuổi thọ của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Linh mục Hector Pinto, hiệu trưởng trường trung học Thánh Francisco Xavier ở thủ phủ Gandhinagar của tiểu bang Gujarat, đã hứa cung cấp khu đất để bộ lâm nghiệp trồng cây. Buổi lễ trồng cây vinh danh Đức Cố Giáo Hoàng đã diễn ra trong ngày 6 tháng 5 vừa qua. Hiện diện trong buổi lễ có nhiều giới chức chính quyền địa phương, trong đó có ông Bande, giám đốc sở công viên, và Đức Tổng giám mục Stanislao Fernandez, Tổng giám mục giáo phận Gandhinagar. Mỗi vị khách đã tự trồng một cây trên mảnh đất của trường. Trong buổi lễ, ông giám đốc Bande đã tuyên bố như sau. Trồng 84 cây là chúng tôi muốn muôn đời tưởng nhớ đến vị giáo hoàng khả kính là Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị và những đóng góp của Ngài vào nền hòa bình thế giới, vào việc cổ vũ tình huynh đệ, đoàn kết các quốc gia và bảo vệ môi trường sinh sống. Được biết, bang Gujarat đang do đảng Quốc gia Ấn giáo nắm chính quyền. Đảng này có lập trường công khai ủng hộ phong trào ý thức hệ Quốc gia Ấn giáo, là phong trào không muốn các tôn giáo thiểu số khác hiện diện ở Ấn Độ. Chính trong bang này đã từng diễn ra nhiều vụ người Ấn giáo quá khích dùng bạo lực đối với người Kitô giáo. Tình Hoa Kỳ. Tờ báo America, cơ quan ngôn luận của dòng tên tại Hoa Kỳ, vừa loan báo quyết định từ chức của cha Tom Rees trong cương vị chủ bút. Một số báo chí tại Hoa Kỳ đã nhanh chóng cho rằng đây là hành động trừng phạt đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đối với những người có ý kiến hay thái độ không thuận với tòa thánh. Nhưng thực ra, việc yêu cầu cha Tom Rees từ chức đến từ Vatican từ tháng 3, tức là hàng tháng trước kết quả bầu giáo hoàng. Tòa thánh hiển nhiên là không hài lòng với những bài xã luận của cha Tom Rees đăng trên nguyệt sang America, là nguyệt sang toàn quốc của dòng tên tại Hoa Kỳ. Theo hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ, việc cha Tom Rees không từ chức ngay vào tháng 3 mà nấn ná chờ đến tháng 5 mới công bố quyết định này là để theo dõi những diễn biến tại Vatican. Đến nay, với kết quả bầu tân giáo hoàng, cha Tom Rees nhận thức rằng tình hình không thay đổi vì Đức Hồng Y Joseph Ratzinger trong cương vị Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin là một trong những người ủng hộ việc kêu gọi cha Tom Rees từ chức. Sự ra đi của cha Tom Rees là một yếu tố quan trọng. Cha không chỉ là một chủ bút của tờ báo America, nhưng vai trò của cha còn quan trọng hơn. Cha là một trong những nguồn chính cung cấp những hướng dẫn dư luận cho các cơ quan ngôn luận đài. Chẳng hạn, trong các kỳ họp Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, cha là người được trích thuật nhiều nhất và là người được tham khảo nhiều nhất về những việc nội bộ của giáo hội công giáo. Cha cung cấp cho các ký giả đời những diễn dịch về những sự kiện và biến cố mà kiến thức hạn hẹp về công giáo của họ không cho phép họ hiểu sâu xa hơn. ảnh hưởng của cha Tom Rees như một bình luận gia và là người hướng dẫn cho giới truyền thông đời vượt xa ảnh hưởng của chủ bút tờ báo America. Điều rất đáng tiếc là cũng như một số ký giả công giáo khác thường làm. Cha Tom Rees tuy không bao giờ lên tiếng phủ nhận giáo huấn của giáo hội công giáo về những vấn đề thường gây tranh cãi, nhưng ngài chỉ nói rằng những vấn đề đó đáng được thảo luận thêm. Một kiểu hành xử thức thời của chủ thuyết duy tương đối, không nhìn nhận cái gì là chung cuộc, luôn luôn nói nước đôi.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự trình bày những lời huấn đức của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 vào trưa Chủ nhật lễ Chúa Thánh Thiên vừa qua do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, Chủ nhật vừa qua lễ Chúa Thăng Thiên, Đức Thánh Cha Benedicto đã xuất hiện hai lần nơi cửa sổ phòng làm việc của Ngài. Lần thứ nhất là vào lúc 10 giờ sáng, như một bất ngờ, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 xuất hiện để chào khoảng 1.000 em thiếu nhi tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô để mừng Ngài Hiền Mẫu và khai mạc cuộc chạy đua đường dài. Sau đó, lần thứ hai, vào lúc trưa, để đọc kinh lại nữ vương thiên đàng với cộng đoàn tín hữu như thói quen từ lâu. Trước khi xướng kinh, Đức Thánh Cha đã nói vài lời huấn đức như sau. Anh chị em thân mến, tại nhiều quốc gia, trong đó có Italia, giáo hội cử hành lễ trọng Chúa Thăng Thiên. Trong ngày lễ này, cộng đoàn Kitô được mời gọi nhìn về đứng mà 40 ngày sau khi đã phục sinh và trước sự kinh ngạc của các tông đồ đã được cân nhắc lên cao trước mặt các ông và một đám mây che khuất ngài khỏi tầm nhìn các tông đồ. Chúng ta được mời gọi canh tân đức tin chúng ta vào Chúa Giêsu, chiếc neo cứu rỗi duy nhất cho tất cả mọi người. Khi lên trời, Chúa đã mở ra lại con đường dẫn về quê hương thật của chúng ta là thiên đàng. Giờ đây, với sức mạnh của Thánh Thần của Ngài, Chúa nâng đỡ chúng ta trong cuộc lữ hành hàng ngày trên trần gian. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhắc đến Ngày Quốc tế Truyền thông Xã hội với những lời như sau. Trong ngày Chủ nhật hôm nay, được tổ chức Ngày Quốc tế Truyền thông Xã hội theo chủ đề Các phương tiện truyền thông xã hội phục vụ cho sự thông cảm giữa các dân tộc. Trong thời đại của hình ảnh như ngày nay, các phương tiện truyền thông xã hội thật sự kết thành phương thế đặc biệt để cổ võ tình liên đới và sự hòa hợp của gia đình nhân loại. Mới đây, chúng ta có một bằng chứng đặc biệt nhân dịp cái chết và lễ an táng long trọng của vị tiền nhiệm đáng mến của tôi, Đức John Paulo đệ nhị. Tuy nhiên, tất cả đều tùy thuộc vào cách thức trong đó được sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội. Những phương tiện quan trọng của truyền thông có thể cổ võ sự hiểu biết lẫn nhau và việc đối thoại, hay ngược lại, có thể nuôi dưỡng thành kiến và sự khinh dễ nhau giữa các cá nhân và các dân tộc. Các phương tiện truyền thông xã hội có thể góp phần phổ biến hòa bình hoặc khơi dậy bạo lực. Đây là lý do tại sao cần phải luôn kêu gọi tinh thần trách nhiệm của mỗi người. Điều cần thiết là tất cả mọi người góp phần của mình để bảo đảm sao cho có, trong mọi hình thức truyền thông, sự khách quan, sự tôn trọng phẩm giá con người và quan tâm đến công ích. Như thế, người ta góp phần hạ xuống những bức tường của sự thù nghịch còn đang chia rẽ nhân loại. Và người ta có thể củng cố những mối dây liên lạc của tình bằng hữu và tình thương là những dấu chỉ của nước Chúa trong lịch sử. Chúng ta hãy trở về lại với mầu nhiệm Kitô của biến cố Chúa lên trời. Sau khi Chúa đã được cân nhắc lên trời, các đồ đệ quy tụ lại với nhau trong lời cầu nguyện ở phòng tiệc ly cùng với Đức Maria, mẹ Chúa Giêsu, vừa cùng nhau khẩn xin Chúa Thánh Thần đứng có thể ban cho họ quyền năng để làm chứng cho Chúa Kitô phục sinh.
mọi cộng đoàn Kitô trong sự kết hiệp với đích nữ đồng trinh rất thánh, sống lại trong những ngày này, kinh nghiệm thiêng liêng đặc biệt để chuẩn bị mừng lễ trọng Chúa Thánh Thần hiện xuống. Và giờ đây, chúng ta hướng về mẹ Maria với bài hát Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, vừa khẩn cầu sự bảo vệ của mẹ cho giáo hội, và một cách đặc biệt cho tất cả những ai dấn thân vào công cuộc rao giảng phúc âm, nhờ qua những phương tiện truyền thông xã hội. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 xướng kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng và ban phép lành cho mọi người. Sau đó, Đức Tân Giáo Hoàng còn ở lại bên cửa sổ để chào các nhóm đặc biệt hiện diện tại quảng trường bằng các thứ tiếng khác nhau. Trước hết bằng tiếng Ý, Đức Giáo Hoàng Benedicto chào các tham dự viên cuộc chạy bộ mùa xuân đang diễn ra tại Roma, cũng như tại Trento và tại các thành phố khác ở Italia. Đức Thánh Cha nói như sau: Tôi cầu chúc sao cho việc huấn luyện những thế hệ tương lai được luôn luôn nằm ở trung tâm của cộng đoàn giáo hội và của những cơ chế công cộng. Bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha đã nói như sau: Ước chi hòa bình và niềm vui của Chúa Kitô phục sinh, Chúa của chúng ta, luôn ở cùng anh chị em. Kết thúc, sau những lời cầu chúc bằng tiếng Tây Ban Nha và bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người ngày Chủ nhật an lành. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những lời huấn đức của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 vào trưa Chủ nhật lễ Chúa Thăng Thiên vừa qua. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gương Thánh Nhân do Mai Hương phụ trách.
Sơ lược về cuộc đời của Thánh Dominic Savio. Trời chưa sáng hẳn, tuyết phủ trắng xóa giăng mắt khắp các lối đi. Vị linh mục già khó nhọc chậm rãi rảo bước tiến về ngôi giáo đường nhỏ của giáo xứ Moriando thuộc miền Bắc nước Italia. Gió thổi từng cơn lạnh buốt, khiến ngài đưa tay kéo cao cổ áo và ra sức bước nhanh hơn, bỏ lại đằng sau hai hàng dấu chân xám nổi bật trên nền tuyết trắng. Chợt ngài chùng bước, chú ý tới một cậu bé trai khoảng độ 7 tuổi, đang ngồi co ro nép mình bên cánh cửa chính của ngôi giáo đường. Trong cậu bé giống như một thần lùng giữ cửa. Chiếc mũ đội đầu trễ xuống gần mí mắt, và chiếc khăn quàng cổ được kéo cao lên khỏi mũi, chỉ còn nhìn thấy đôi mắt. Vị linh mục thầm cảm phục cậu bé gan dạ và anh dũng này. Dù trời nắng hay mưa, dù là mùa đông lạnh buốt hay mùa hè oi bức, ngày nào cậu cũng có mặt ở nhà thờ để giúp cha dâng lễ. Quý vị và các bạn thân mến, cậu bé can đảm này chính là Dominic Savio, một trong những vị thánh trẻ tuổi nhất trong 2000 năm lịch sử của giáo hội, mà một Gương Thánh Nhân xin được phép trình bày với quý vị và các bạn. Thánh Dominic Savio là một trong những môn sinh đầu tiên của Thánh Don Bosco. Đọc lại cuộc đời của ngài, chúng ta không khỏi không nhớ đến Thánh Don Bosco. Ngài đã bảo rằng mọi người đều có thể nên thánh. Đúng ra, Thiên Chúa muốn cho tất cả chúng ta đều được nên thánh. Chỉ có một vài điều cần thiết để làm mà thôi. Thứ nhất, năng xưng tội và hết lòng tôn kính Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Thứ hai, tôn sùng Đức Trinh Nữ Maria và đọc kinh lần hạt mỗi ngày. Và thứ ba, làm tròn công việc bổn phận hàng ngày của chúng ta. Phương pháp của Thánh Don Bosco đã trở nên hoàn hảo nơi Thánh Dominic Savio và được diễn tả qua khẩu hiệu phục vụ Thiên Chúa trong sự vui mừng hoan hỷ. Từ lúc nhỏ, Dominic đã biểu lộ một sự ham thích cầu nguyện cao độ và biết tập sống các nhân đức, mà về sau này đã được công nhận là những nhân đức anh hùng khi giáo hội làm án tôn phong chân phước cho cậu. Dominic rất ngoan đạo. Cậu đã nài nỉ vị linh mục giáo xứ để được giúp lễ khi chỉ vừa lên bảy, dù rằng đã bao lần vị linh mục từ chối vì chiều cao của cậu không quá chiếc bàn thờ. Mỗi lần muốn cầm lấy một vật gì trên bàn thờ, cậu đã phải nhón gót chân một cách khó nhọc. Dominic không chỉ giữ đạo bằng hình thức bên ngoài, nhưng đã sống đạo một cách hoàn toàn trong suốt cuộc đời ngắn ngủi trên dương thế. Cuộc đời của Dominic bắt đầu trong gia đình và nơi giáo xứ. Trong gia đình, cậu được cha mẹ huấn luyện về đàn đạo đức. Chính môi trường này đã chuẩn bị tâm hồn của Dominic để đón nhận ánh sáng và ân sủng từ Thiên Chúa. Nơi giáo xứ có cha Giovanni Zucca, người đã giúp nhóm lên trong tim cậu bé một tình yêu thương Thiên Chúa vô bờ và lòng tận hiến cho Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Chính tình yêu thương Thiên Chúa vô bờ này đã giúp cậu đặt ra cho mình vài phương châm sống và hành động, mà không một ai có thể ngờ rằng một cậu bé lên bảy đã có thể nghĩ ra được những điều ấy. Đó là, thứ nhất, tôi sẽ xưng tội thường xuyên và tôi sẽ rước lễ thường xuyên nếu tôi được phép. Thứ hai, tôi sẽ cố gắng dành trọn những ngày Chủ nhật và các ngày lễ nghỉ cho Thiên Chúa. Thứ ba, các người bạn thân của tôi là Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Và thứ tư, thà chết chứ không phạm tội. Bốn lời hứa trên đây đã trở thành khẩu hiệu trong suốt cuộc đời còn lại của cậu. Cậu thường cầu xin cùng Thiên Chúa cho cậu được chết trước khi làm buồn lòng Ngài vì một tội trọng. Trong suốt thời gian 3 năm ngắn ngủi, Dominic sống tại trung tâm sinh hoạt giới trẻ do cha Don Bosco sáng lập. Cậu đã gây được rất nhiều cảm tình nơi các bạn học đồng lứa tuổi và các linh mục giáo sư. Và cũng chính tại nơi đây, Dominic đã học cách trở nên một vị thánh trẻ. Cha Don Bosco đã bị đánh động mạnh bởi sự thánh thiện tốt lành của cậu. Về sau này, cha đã ghi lại rằng, tôi thật ngạc nhiên nhìn thấy ân sủng Chúa hoạt động một cách kỳ diệu trong con người của một cậu bé như thế. Dưới sự dẫn dắt vừa thông thái vừa ôn hòa của cha Don Bosco, Dominic đã biết dồn hết mọi năng lực vào việc học hành và trở nên một vị tông đồ lanh lợi tí hon giữa đám bạn học. Cô thường dạy giáo lý cho các trẻ em, giúp bạn làm bài và săn sóc người bệnh. Cậu đã thành lập Hội Liên Đới của Đức Maria Vô Nhiễm để đem những đứa trẻ ngỗ nghịch về với các bí tích. Các mẫu chuyện của cậu về Đức Maria là một cái thú tiêu khiển mà các trẻ nhỏ ưa thích nhất. Dominic không chấp nhận những việc xấu xảy ra chung quanh cậu. Có lần, bắt gặp một đám bạn học chụm đầu vào những tranh ảnh dâm ô, cậu đã giật lấy tờ báo, xé tan ra từng mảnh và nói, cha Don Bosco đã hy sinh rất nhiều cho chúng ta, sao các bạn không biết nghĩ, mà lại đem vào đây những thứ bẩn thỉu này? Sau khi Dominic chết đi rồi, các bạn học của cậu đã tiết lộ, bao lâu Dominic còn sống với chúng tôi, thì chẳng có ai trong chúng tôi dám nói một câu chửi thề. Đức Thánh Giáo Hoàng Pio X đã nói về Dominic Savio như sau. Một chàng thiếu niên như Dominic, người đã can đảm chiến đấu để giữ cho bí tích rửa tội mà mình đã lãnh nhận không bị tì ố bởi mọi vết nhơ, quá thật là một vị thánh. Dominic Savio là biểu trưng của một đời sống Kitô hoàn hảo, một đời sống được kết hợp bởi 3 điểm chính, đó là khiết tịnh, mộ đạo và đầy nhiệt tâm. Còn Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 vào dịp lễ tôn phong hiển thánh cho Dominic Savio vào ngày 12 tháng 6 năm 1954 đã tuyên bố rằng: "Thật là một niềm vui mừng lớn lao cho tất cả chúng ta khi nâng Dominic Savio, cậu bé 15 tuổi này, lên bàn thờ để được mọi người tôn kính và đặt ngài trước mặt các bạn trẻ như là một mẫu gương sáng lạng cho họ noi theo, đặc biệt là vào thời đại ngày nay của chúng ta, khi mà quyền lực của sự dữ đang cố tình nhổ bật mọi gốc rễ nhân đức trong tim của các bạn trẻ. Trong tất cả các vị anh hùng, xuất hiện hình ảnh của Dominic Savio, chàng thiếu niên thanh tú, với một thân hình ốm yếu, nhưng với một ý chí cương quyết tận hiến chính mình theo sự đòi hỏi của tình yêu của Chúa. Chúng ta hãy cầu xin cùng Thánh Don Bosco, Thánh Dominic Savio và Đức Maria Mẹ Thiên Chúa trên thiên đàng ở cùng với chúng ta, để giúp chúng ta biết bắt chước mẫu gương sống của Thánh Dominic Savio khi chúng ta đọc lại cuộc đời của Ngài."
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần thứ ba, cũng là phần cuối cùng của bài giảng Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong thánh lễ khai mạc thừa tác vụ Phêrô của ngài vào sáng Chủ nhật 24 tháng 4 tại quảng trường trước đền thờ Thánh Phêrô ở Roma. Quý vị và các bạn thân mến, trong hai lần vừa qua, một gặp gỡ với Đức Thánh Cha đã gửi đến quý vị phần nhập đề và phần thứ hai của bài giảng Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong thánh lễ khai mạc thừa tác vụ Phêrô vào sáng Chủ nhật 24 tháng 4. Đức Thánh Cha đã nói lên những tâm tình của ngài. Trước hết, ngài cảm thấy yếu hèn trước mặt Thiên Chúa mà phải lãnh lấy trách vụ to lớn, một trách vụ vượt quá mọi khả năng con người. Nhưng Đức Thánh Cha nói, ngài không cảm thấy cô đơn vì toàn thể giáo hội cầu nguyện cho ngài. Sau đó Đức Thánh Cha giải thích về ý nghĩa của dây Ba-li-um. Đó là hình ảnh ách của Chúa Kitô mà vị giám mục Roma, người tôi tớ của các tôi tớ Thiên Chúa, mang lấy trên đôi vai mình. Nhưng ách của Thiên Chúa là thánh ý của ngài, và thánh ý của Thiên Chúa không phải là gánh nặng, mà là niềm vui của những ai trở nên bạn hữu của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha cũng nói lên những tâm tình của vị chủ chăn, yêu thương đoàn chiên như Chúa Kitô yêu thương đoàn chiên. Và giờ đây sang phần cuối cùng của bài giảng này, Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa của dấu chỉ thứ hai là chiếc nhẫn ngư phủ. Đức Thánh Cha nói như sau: "Dấu chỉ thứ hai được dùng để nói lên việc lãnh nhận thừa tác vụ Phêrô trong phụng vụ hôm nay, là việc trao chiếc nhẫn ngư phủ. Lời mời gọi Phêrô làm chủ chăn mà chúng ta nghe trong phúc âm hôm nay, tiếp theo bài tường thuật về vụ lưới được tràn đầy cá. Sau một đêm họ thả lưới mà không có kết quả nào, các môn đệ nhìn thấy Chúa Phục Sinh đứng trên bờ. Ngài ra lệnh cho các ông hãy trở lại thả lưới một lần nữa. Và đây, lưới được thật đầy cá, đến độ họ không thể kéo lên. 153 con cá to. Và cho dù được thật nhiều cá như vậy, mà lưới không bị rách." Bài tường thuật này, vào lúc kết thúc cuộc hành hương trên trần gian của Chúa Giê-xu với các môn đệ, phù hợp với bài tường thuật lúc ban đầu. Lúc đó cũng vậy, các môn đệ đã không bắt được con cá nào suốt cả đêm. Và lúc đó cũng vậy, Chúa đã gọi Simon hãy ra khơi thả lưới một lần nữa. Và Simon, lúc đó chưa được gọi là Phêrô, đã trả lời cách đáng khâm phục như sau: Thưa thầy, vâng theo lời thầy, con sẽ thả lưới. Và sau đó là việc trao ban sứ mạng. Đừng sợ, từ nay con sẽ là kẻ lưới cá con người. Phúc âm cho Thánh Luca chương 5 câu 1 đến câu 11. Ngày hôm nay cũng được nói cho giáo hội và cho những ai kế vị các tông đồ, hãy ra khơi trong đại dương của lịch sử và hãy thả lưới để thu phục con người về với phúc âm, về với Thiên Chúa, về với Chúa Kitô, về với sự sống thật. Các giáo phụ đã dành một giải thích thật đặc biệt cho trách vụ riêng biệt này. Các ngài đã nói như sau: Đối với con cá được tạo dựng để sống trong nước, nó sẽ chết nếu bị đưa ra khỏi đại dương. Cá được bắt ra khỏi môi trường sống của nó để làm lương thực cho con người. Nhưng trong sứ mạng của kẻ lưới cá con người thì điều ngược lại xảy ra. Là con người, chúng ta sống bị vong thân trong nước mặn của khổ đau và sự chết, trong đại dương bóng tối không có ánh sáng. Lưới phúc âm bắt đưa chúng ta ra khỏi những dòng nước của sự chết và đưa chúng ta vào trong vinh quang của ánh sáng Chúa, trong sự sống đích thật. Và đúng thật như vậy, trong sứ mạng của kẻ lưới cá con người, theo lệnh Chúa Kitô truyền, thì cần phải đưa con người ra khỏi biển mặn của tất cả mọi thứ vong thân, tiến tới vùng đất của sự sống, đến ánh sáng của Thiên Chúa. Đúng là như thế, chúng ta hiện hữu để chỉ cho con người nhìn thấy Thiên Chúa. Chỉ nơi nào người ta nhìn thấy Thiên Chúa, thì ở đó mới thật sự bắt đầu sự sống. Chỉ khi nào chúng ta gặp Thiên Chúa hằng sống nơi Chúa Kitô, thì chúng ta biết được sự sống là gì. Chúng ta không phải là một sản phẩm ngẫu nhiên và không có ý nghĩa gì của sự tiến hóa. Mỗi người trong chúng ta là hoa trái của một ý tưởng Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta đều được muốn có, mỗi người chúng ta đều được yêu thương, mỗi người chúng ta là cần thiết. Không có gì tốt đẹp hơn cho chúng ta bằng việc được phúc âm, được Chúa Kitô chạm đến và thức tỉnh. Không có gì tốt đẹp hơn là việc biết Chúa và thông truyền cho kẻ khác tình bằng hữu với Chúa. Trách vụ của vị chủ chăn, của kẻ lưới cá con người thường có thể xem ra cực nhọc, nhưng là một trách vụ tốt đẹp và cao cả, bởi vì xét cho cùng, trách vụ đó phục vụ cho niềm vui của Thiên Chúa đứng muốn bước vào trong thế gian. Ở đây, tôi muốn nhấn mạnh một điều, trong hình ảnh của vị chủ chăn cũng như trong hình ảnh người lưới cá, đều có phát xuất một cách thật rõ ràng lời kêu gọi tiến đến sự hiệp nhất. Thầy còn có những con chiên khác nữa chưa thuộc về ràng. Thầy phải dẫn đưa những con chiên đó trở về, chúng sẽ nghe tiếng thầy và chúng sẽ trở thành một đoàn chiên và một chủ chăn mà thôi. Chúa Giêsu nói như thế vào cuối bài diễn văn về người chăn chiên nhân lành, và bài tường thuật về 153 con cá lớn kết thúc bằng nhận định đầy vui mừng như sau: Cho dù có thật nhiều cá, nhưng lưới không bị rách. Buồn thay, thưa Chúa yêu dấu, tấm lưới cá đó giờ đây đã bị rách. Có lẽ chúng ta nói lên điều này với tâm hồn u buồn, nhưng không, chúng ta không nên buồn. Chúng con vui mừng lên vì lời hứa của Chúa, lời hứa không làm thất vọng. Và chúng con làm tất cả những gì có thể để đi trên con đường tiến đến sự hiệp nhất mà Chúa đã hứa. Chúng ta nhớ đến lời hứa này trong lời cầu nguyện dâng lên Chúa như những kẻ van xin. Phải, lạy Chúa, xin hãy nhớ lại tất cả những gì Chúa đã hứa. Xin hãy làm sao cho chúng con được trở thành một chủ chăn và một đoàn chiên. Xin đừng để cho lưới cá của Chúa bị rách đi, và xin hãy giúp chúng con trở thành những người tôi tớ của sự hiệp nhất. Trong giây phút này, tâm trí tôi trở lại với ngày 22 tháng 10 năm 1978, khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị bắt đầu thừa tác vụ của Ngài tại quảng trường Thánh Phêrô. Những lời của Ngài trong dịp đó giờ đây vẫn luôn vang dội bên tai tôi. Xin đừng sợ, hãy mở rộng các cửa cho Chúa Kitô. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị lúc đó ngỏ lời với người quyền thế, với kẻ có sức mạnh trên thế giới này, những kẻ lo sợ Chúa Kitô có thể đến lấy đi mất điều gì đó ra khỏi quyền lực của họ. Nếu như họ để cho Chúa ngự vào, nếu như họ cho phép đức tin được tự do. Phải, chắc chắn Chúa Kitô lấy đi điều gì đó khỏi họ, Ngài lấy đi sự thống trị của tham nhũng, lấy đi việc lèo lái luật pháp và sự tự do muốn làm gì tùy ý. Nhưng Chúa Kitô không lấy đi bất cứ điều gì có liên quan đến phẩm giá hay sự tự do của con người, hoặc liên quan đến việc xây dựng một xã hội công bằng. Đức Gioan Phaolô đệ nhị lúc đó cũng ngỏ lời với mọi người, nhất là những người trẻ. Thứ hỏi, chúng ta chẳng lẽ không lo sợ cách này hay cách khác hay sao? Nếu chúng ta để cho Chúa Kitô bước vào cách trọn vẹn trong đời sống chúng ta, nếu chúng ta mở rộng hoàn toàn chính mình để tiếp rước Ngài, thì thử hỏi, chúng ta có sợ rằng Ngài sẽ lấy đi điều gì đó ra khỏi chúng ta hay không? Có thể chúng ta đang lo sợ phải bỏ đi điều gì đó có ý nghĩa, điều gì đó duy nhất, điều gì đó làm cho cuộc sống này trở nên tươi đẹp, có phải vậy không? Liệu chúng ta không liều gặp phải hậu quả này là thấy mình sống trong buồn phiền và thiếu vắng sự tự do hay không? Và đây một lần nữa, Đức Gioan Phaolô đệ nhị nói với chúng ta rằng, không, ai chấp nhận cho Chúa Kitô bước vào trong cuộc đời họ, thì người đó không mất đi điều gì cả, tuyệt đối không mất đi điều gì cả, làm cho cuộc đời họ được tự do, tươi đẹp và cao cả. Không, chỉ trong tình bạn với Chúa Kitô này mà các cửa sự sống được mở rộng ra. Chỉ trong tình bạn với Chúa này mà những khả năng to lớn của cuộc sống con người được thể hiện đích thực. Chỉ trong tình bạn với Chúa này mà chúng ta cảm nghiệm được điều gì là tươi đẹp và điều gì là tự do. Như thế, thưa các bạn trẻ thân mến, ngày hôm nay, với sức mạnh cao cả và với niềm sắc tính to lớn dựa trên những năm dài kinh nghiệm cá nhân về cuộc sống, Cha nói với chúng con rằng, chúng con đừng sợ Chúa Kitô, Chúa không đến lấy mất đi điều gì cả, nhưng ban cho đủ mọi sự. Ai hiến thân cho Chúa thì được nhận gấp trăm. Phải, hãy mở ra, hãy mở rộng mọi cửa cho Chúa Kitô và chúng con sẽ gặp được sự sống thật. Amen. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là đoạn cuối cùng bài giảng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong thánh lễ khai mạc thừa tác vụ Phêrô vào sáng Chủ nhật 24 tháng 4. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Nói với giới trẻ do Mai An phụ trách.
Mến chào tất cả các bạn. Trani là một thành phố xinh đẹp, được coi như viên ngọc của miền Bari thuộc mạn đông nam nước Italia. Nơi đây, trong nhà thờ chính tòa Đức Mẹ lên trời, còn lưu giữ thánh tích của phép lạ thánh thể. Ở Lanciano, phép lạ thánh thể là dấu chỉ tình thương của Chúa, để kiện cường lòng tin của vị tu sĩ nghi ngờ sự hiện diện thật của Chúa Giêsu trong bánh thánh và rượu thánh sau khi truyền phép. Nhưng tại Trani, phép lạ thánh thể đã xảy ra vì một sự xúc phạm đến mình thánh Chúa Giêsu một cách thật nặng nề. Tu sĩ quý danh Bartolomeo Campi đã thuật lại sự việc trong quyển sách với tựa đề Lòng say mê Chúa Giêsu, được xuất bản năm 1625. Trong cuốn sách đó được ghi chép lại như sau. Vào khoảng năm 1000 sau Công nguyên, tại giáo xứ Trani, có một phụ nữ người Do Thái sinh sống trong căn nhà ở gần nhà thờ xứ, với sự đồng lõa của một người tín hữu Công giáo. Một hôm, người phụ nữ Do Thái lẻn vào nhà thờ, đứng giữa đám đông đang tham dự thánh lễ. Bà làm bộ tỏ vẻ rất sốt sắng, chăm chú suốt buổi lễ. Đến giờ rước lễ, bà ta cũng tiến bước nghiêm trang xếp hàng lên chịu lễ, nhưng với thâm ý gian ác. Vừa chịu lấy mình thánh Chúa bởi tay vị linh mục, bà ta nhanh tay kín đáo lấy mình thánh Chúa ra khỏi miệng giấu trong khăn tay. Thánh lễ kết thúc, bà ấy cũng ra về như mọi người, nhưng mang theo mình Thánh Chúa trong túi áo. Thâm ý độc ác của bà là nhục mạ lòng tin của các tín hữu Công giáo về sự hiện diện của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Vừa về đến nhà, không chút do dự, bà ấy liền thực hiện ngay mưu đồ phạm thánh ghê sợ đã từ lâu ấp ủ trong lòng. Bà nhúm lửa, đặt cái chảo nhỏ lên bếp lửa, rồi đổ dầu vào chảo. Chờ một phút cho dầu sôi nóng, bà bỏ mình Thánh Chúa vào chảo để chiên. Một hành động phạm thánh thật quái gở, kinh khủng chưa từng biết đến. Chúa Giêsu phán với dân chúng Do Thái xưa rằng: Ngài đến đem lửa vào thế gian, nhưng lửa mà Ngài muốn đem đến thế gian và nhóm lên trong lòng người là lửa của tình yêu thương, chứ không phải là thứ lửa của bếp mà bà ấy dùng để chiên sống Chúa và để chế nhạo khinh rẻ Ngài như vậy. Trước hành động phạm thánh khủng khiếp đó, chúng ta có thể tưởng tượng được như nghe tiếng đàn quỷ dữ đang khúc khích cười cách thích thú, trong khi các thiên thần trầu trực Chúa hẳn sẽ phải khóc và đau buồn vì cử chỉ táo bạo đó. Sự việc tiếp diễn ra sao và Chúa Giêsu Thánh Thể đã làm gì? Tu sĩ Bartolomeo kể tiếp. Tấm bánh thánh vừa chạm tới dầu sôi liền trở thành miếng thịt đẫm máu. Không những thế, máu từ miếng thịt tiếp tục chảy đầm đìa đầy chảo, đổ xuống trên bếp lửa và tràn ra khắp nơi trong nhà. Trước phản ứng lạ lùng bất ngờ của tấm bánh thánh nhỏ, người phụ nữ Do Thái run lên cầm cập vì khiếp sợ. Thoạt đầu, bà ta tìm mọi cách để giấu nhẹm sự việc. Nhưng khi thấy không thể nào che giấu được tội phạm thánh kinh khủng đó, bà ta liền òa lên khóc nức nở. Tiếng khóc não nuột của bà vang ra khỏi nhà, đến tai những người hàng xóm. Khắp các nẻo đường trong làng, người ta tuấn đến xem sự việc để thỏa mãn tính tò mò. Nhưng khi vừa chứng kiến sự việc lạ lùng kinh khủng, mọi người đều khiếp sợ. Chỉ trong chốc lát, tin về sự việc lạ lùng được lan rộng khắp nơi trong thành phố. Trong khi đó, người đàn bà bất hạnh ấy tiếp tục thất vọng kêu gào vì tội phạm tày đình của mình. Sau khi chứng kiến tận mắt sự việc lạ lùng, có mấy người nhanh chân chạy đi báo cho giám mục sở tại. Đau lòng khi nghe biết về sự việc phạm thánh khủng khiếp, Đức Cha vội vã chạy tới. Vừa tới nơi, Đức Cha sắp mình quỳ gối thờ lại mình Thánh Chúa và khẩn khoản cầu xin ơn tha thứ. Kế đó, giám mục kính cẩn thâu nhặt thánh tích còn lại và khởi xướng cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa về Vương Cung Thánh Đường để phạt tạ sự xúc phạm đến Chúa Giêsu Thánh Thể. Đoàn người rước kiệu mỗi lúc một thêm đông đảo, như dòng sông mỗi lúc một mở rộng đổ vào biển cả. Tu sĩ Bartolomeo còn minh chứng thêm rằng, từ ngày đó, thánh tích được tiếp tục tôn kính trong Vương Cung Thánh Đường. Tại nơi đây, cho tới nay, hàng năm cứ vào ngày lễ lá, vẫn có thói quen trưng bày thánh tích của phép lạ cho dân chúng trông thấy và tôn kính. Ngày nay, khách hành hương tới Trani đều có thể nhìn ngắm thánh tích được lưu giữ trong hộp bằng kính với bốn cột bằng bạc. Giữa hộp có một ống nhỏ bằng thủy tinh, trong đó đựng hai mảnh bánh thánh với màu nâu mà người phụ nữ Do Thái đã đem chiên trên chảo dầu. Thánh tích này đã được xét nghiệm rất kỹ lưỡng nhiều lần và trong nhiều năm sau đó. Tất cả các cuộc xét nghiệm đều đồng thanh xác nhận sự việc lạ lùng của phép lạ thánh thể xảy ra tại Trani. Về số phận của người phụ nữ bất hạnh đó, thì không được biên chép gì cả. Nhưng dựa trên truyền thuyết, thì vào năm 1706, căn nhà của bà đã được xây cất lại thành nhà nguyện với tên hiệu là Nhà Nguyện Chúa Cứu Thế. các bạn thân mến. Trên đây là những lời tường thuật về phép lạ thánh thể tại Trani. Từ phép lạ thánh thể ấy, chúng ta có thể rút tỉa một vài suy tư sau đây. Chúa Giêsu tuy là con một Thiên Chúa quyền phép vô cùng, nhưng Ngài đã muốn tin tưởng phó thác mình trong sự coi sóc của con người. Ngài không sợ đặt mình trong tay và ngự đến trong tâm hồn của mỗi người tín hữu. Thật là niềm hạnh phúc lớn và vinh dự cho chúng ta biết bao, được đón nhận Chúa Thánh Thể vào trong tâm hồn, được thịt máu Ngài tan hòa với thịt máu chúng ta. Chúa chăm sóc mỗi người chúng ta thế nào? Điều đó chúng ta không thể nào hiểu thấu được. Còn chúng ta đối xử với Chúa cách nào mỗi lần Ngài ngự đến trong lòng chúng ta, mỗi lần chúng ta đến với Ngài trong nhà thờ? Ngọn đèn cháy sáng bên cạnh nhà tạm trong các nhà thờ là dấu hiệu cụ thể nhắc nhở mỗi người tín hữu phải luôn tỉnh thức bên cạnh Chúa Giêsu, là đứng luôn để mắt nhìn xem và chăm sóc mỗi người chúng ta. Chúng ta khiếp sợ khi nghe biết tội phạm thánh của người phụ nữ Do Thái ở Trani. Nhưng còn biết bao nhiêu tội phạm thánh vẫn còn tiếp diễn tại nhiều nơi và trong các tâm hồn, làm khổ nhục mình máu Thánh Chúa và gây đau khổ cho Chúa Giêsu nữa. Đó là những lần chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa một cách bất xứng, lạnh nhạt, thờ ơ. Hoặc tệ hại hơn nữa là dám nhận mình máu Thánh Chúa với tội trọng trong tâm hồn. Nhưng Thiên Chúa là đấng nhân từ giàu lòng xót thương. Ngài luôn kiên nhẫn chờ đợi chúng ta ăn năn thống hối và cải tà quy chính, trở về với tình thương của Chúa. Sự hiện diện thật của Chúa Giêsu Thánh Thể giữa nhân loại, trong nhà tạm, trên các bàn thờ, là dấu hiệu cụ thể lớn lao nhất vì tình thương yêu vô tận của Thiên Chúa đối với mỗi người. Vì thế, ngoài việc thanh tẩy tâm hồn mỗi lần đón nhận mình Thánh Chúa và vun trồng thái độ đạo đức nội tâm, lòng sùng kính tôn thờ Chúa Giêsu Thánh Thể cũng cần được diễn tả qua những hình thức bên ngoài và sự cung kính trang nghiêm nữa. Chẳng hạn như việc trang trí nhà thờ, hoa lá, đèn nến, cũng như quan tâm đến phẩm phục thánh nhạc được dùng trong khi cử hành các nghi lễ phụng vụ. Tất cả đều nhằm mục đích gợi lên và nêu bật sự cao cả của bí tích thánh thể.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một nói với giới trẻ. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Thắp sáng lên con tim nồng nàn, này bạn hỡi hãy thắp sáng lên ngọn lửa yêu thương. Cuộc đời bao tăng tối quanh tôi đang cần đến ánh sáng chiếu soi, này bạn hỡi xin chớ lãng quên anh lên trái tim cho đời đẹp lên.
Thân lên cái ta, hãy thắp cho chúng ta, thắp sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giêsu. Hãy thắp lên cái ta, hãy thắp cho chúng ta, đốt cháy bay kín quanh nơi.
Nhà báo chuyên nghiệp Louis Paul Dorn, quan sát viên chăm chú của những sinh hoạt tòa thánh Vatican, và cũng là người đã theo dõi từng chi tiết của 5 năm làm giáo hoàng của Đức Gioan 23, từ tháng 10 năm 1958 cho đến tháng 6 năm 1963, đã viết một tập sách về cuộc đời của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan 23. Trong đó, ông đã tóm gọn cuộc đời và sự nghiệp của Đức Gioan 23 bằng câu: người đã chinh phục được thế giới bằng nụ cười. Ông đã ghi lại nhiều hành động tốt lành của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan 23, cả trước khi làm giáo hoàng. Lòng tốt lành hiền hậu và nụ cười đầy sức mạnh khuyến khích những ai gặp ngài phải tiến thêm mãi trên con đường tốt là đặc điểm thường được nhắc đi nhắc lại trong tập sách. Chẳng hạn như khi ngài còn là sứ thần tòa thánh, một người có hành động đáng nghi ngờ đến xin ngài giúp đỡ, và ngài giúp ngay không tính toán gạn hỏi gì cả. Người thư ký lưu ý là ngài có thể bị kẻ lạ mặt đó lường gạt. Nhưng ngài đã trả lời như sau: tôi thích bị người không cần giúp đỡ gạt gẫm tôi để hưởng lợi, hơn là từ chối một người mà rủi người đó lại thật sự cần đến sự giúp đỡ của tôi. Thà bị người không cần giúp đỡ lường gạt, hơn là bỏ qua một cơ hội không giúp cho một người thật sự cần. Quý vị và các bạn thân mến, nhìn từ bên ngoài, người ta có thể có cảm tưởng là Đức Cố Giáo Hoàng Gioan 23 tự nhiên sống tốt lành quảng đại, không cần cố gắng tu luyện, làm chủ bản thân. Nhưng thật sự không phải như vậy. Đọc những dòng tâm sự của ngài, chúng ta mới ý thức được những cố gắng liên lỉ của ngài để sống tốt lành, để giữ được nụ cười luôn tươi nở trên khuôn mặt. Ngài luôn luôn sống kết hiệp với Chúa Giêsu Kitô và muốn bắt chước Chúa trong mọi giây phút. Sau đây là một đoạn trích từ những dòng tâm sự của ngài. Vài người nghĩ rằng tôi quá lạc quan. Họ cho rằng tôi là một người chỉ biết nhìn thấy điều tốt nơi mọi sự. Nhưng thử hỏi, làm sao tôi có thể sống khác được? Làm sao tôi có thể không bắt chước sống như Chúa chúng ta đã làm gương? Chúa chúng ta đã không làm gì khác hơn là thi ân, làm điều tốt cho những kẻ đến gặp Ngài, luôn trao ban niềm vui, sự an bình và lòng can đảm. Chúa đã chấp nhận nhiều hơn là xua đuổi. Dĩ nhiên có điều xấu trong thế giới này. Luôn có những cám dỗ mạnh mẽ khiến con người đi trên con đường xấu. Nhưng với ơn Chúa giúp, những tâm hồn tốt lành có thể thắng vượt được điều xấu. Quý vị và các bạn thân mến, đó là cách sống của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan 23, thực hành lời khuyên của Thánh Phaolô Tông Đồ. Anh em hãy dùng sự tốt lành mà thắng vượt điều xấu. Hãy dùng nụ cười mà cải hóa và khuyến khích anh chị em xung quanh làm điều tốt. Lạy Chúa, xin thương giúp con thắng vượt sự ích kỷ và giúp con vượt ra khỏi những tâm tình ghen tương, hận thù, nghĩ xấu kẻ khác, để sống an bình và tươi vui, sẵn sàng chia sẻ niềm vui với anh chị em xung quanh. Amen.
Thắp sáng lên con tim nồng nàn, này bạn hỡi hãy thắp sáng lên ngọn lửa yêu thương. Cuộc đời bao tăm tối quanh tôi đang cần đến ánh sáng chiếu soi, này bạn hỡi xin chớ lãng quên anh lên trái tim cho đời đẹp lên.
Thắp lên đèn ta, hãy thắp cho chúng ta, thắp sáng lên tình yêu.
bạn với hay thắm sáng lệ còn lửa hơn qua. Đời hạnh phúc khi sống cho ba, đêm tình Chúa tỏa sáng thêm ra. Này bạn hỡi xin chờ, xin chờ Chúa đang đợi chờ.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC.